Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mười chín người thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Tây Bắc Pakistan.
ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ کسی طور بھی
تھنگ تین لین ڈائی VOA sẽ có bài tường thuật từ Islamabad, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày.
Bạo động tại Syria giết chết 17 người trong ngày hôm nay.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế Liên Hiệp Quốc và Iran bắt đầu vòng thảo luận mới về việc tiếp cận các cơ sở hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi mở lại nhà máy điện hạt nhân.
Chương trình lương thực thế giới tăng nỗ lực giúp đỡ người tị nạn Congo.
Sau tiết mục thể thao nói về đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện tiếp tục bàn về các tiêu chuẩn đạo đức trong dịch vụ phục vụ bệnh nhân tại Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Hà Vũ vừa cập nhật.
Giới hoạt động tại Syria nói, bạo động trên khắp nước đã giết chết 17 người trong ngày hôm nay. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức có tên là Đài Quan sát Nhân quyền Syria, có trụ sở đặt ở London, hôm nay nói với đài VOA rằng vụ nổ xảy ra trước một trạm cảnh sát ở thành phố Idlib ở Tây Bắc Syria, giết chết 2 nhân viên của lực lượng an ninh Syria và 3 thường dân. Một vụ nổ khác đã làm rúng động một khu ngoại ô ở thủ đô Damascus, giết chết thêm 2 thành viên khác của lực lượng an ninh Syria. Đài quan sát nhân quyền tại Syria nói, nhiều người đã biểu tình phản đối sau các buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu trên khắp Syria, kể cả tại các thành phố Aleppo, Damascus và Daraa, nơi 2 thường dân thiệt mạng, kể cả một người bị kẻ bắn tỉa hạ sát. Trong các diễn biến khác, các binh sĩ chính phủ pháo kích vào thành phố Homs, và giao tranh dữ dội đã giết chết 2 người tại Latakia. Vẫn theo nguồn tin này thì nhiều người thiệt mạng tại Deir ez-Zor. Tại Geneva hôm nay, Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói tình hình nhân đạo tại Syria đang cực kỳ căng thẳng. Một người phát ngôn của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói với nhà báo rằng người dân Syria ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lương thực và thuốc men. Trong khi đó, tại Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, Kofi Annan. Trước đó, ông Annan đã khuyến cáo về nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến toàn diện tại Syria nếu tình hình không xoay chiều. Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Clinton và ông Annan diễn ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc cho hay là các giám sát viên không vũ trang của họ đã bị nhắm bắn và bị cản trở khi đến điều tra địa điểm nơi xảy ra vụ mà tin tức cho là vụ thảm sát tại tỉnh Hama ở miền trung Syria. Giới hoạt động nói có ít nhất 78 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị giết chết trong tuần này tại làng Mazraat al-Kubair. Giới hoạt động thuộc phe đối lập tố cáo các lực lượng thân chính phủ tại Syria là đã thực hiện vụ thảm sát ở Hama. Nếu được xác nhận, thì đây sẽ là vụ tàn sát hàng loạt thường dân thứ tư xảy ra nội trong 2 tuần lễ vừa qua. Chính quyền Syria thì quy lỗi cho một nhóm khủng bố về các vụ bạo động này. Hàng ngàn người Syria đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công và giao tranh từ khi thỏa thuận ngưng bắn được công bố, bất chấp sự hiện diện của hàng trăm giám sát viên Liên Hiệp Quốc. Kế hoạch hòa bình của ông Annan do ông Annan điều giải hồi tháng 4 không được thực thi. Ở hôm qua, ông cảnh báo chứ nên để cho các vụ tàn sát tập thể trở thành một sự kiện thực tế hàng ngày ở Syria. Cựu Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an đang bị chia rẽ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế hãy đoàn kết và có hành động cấp thời để gia tăng áp lực, nhất là đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Cơ quan thanh sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu vòng thảo luận mới với Iran trong một nỗ lực thương thảo về một thỏa thuận cho phép cơ quan này tái tục một cuộc điều tra về việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân bị nghi ngờ tại quốc gia Hồi giáo này. Đại diện Iran tại cơ quan nguyên tử năng quốc tế, ông Ali Asghar Soltanyev gặp các giới chức của cơ quan này hôm nay tại Vienna. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn đến căn cứ quân sự Parchin của Iran, nơi cơ quan tin là Iran đã thực hiện những cuộc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tehran nói Parchin là một cơ sở vũ khí quy ước và nhắc mực cho rằng chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình. Cả hai phía đều đã đạt được tiến bộ trong những cuộc thảo luận trước đây về vấn đề này trong năm nay, dù vẫn còn nhiều bất đồng. Tuy nhiên, theo như nhận xét của ông Anthony Skinner, một chuyên gia về Trung Đông của tổ chức phân tích rủi ro Mabencroft có trụ sở tại Anh, thì ông không tin những cuộc thảo luận này sẽ mang lại kết quả. Ông nói,
I think the Iranians calculate that they can make incremental steps moving forward and equally backpedaling.
Ông Skinner cho rằng người Iran tính toán là họ có thể đi từng bước để tiến tới và chỉ lùi những bước nhỏ không đáng kể khi thấy thuận lợi cho họ và tìm cách trì hoãn. Tất cả chỉ là một chiến lược để bám đảo họ có thể tiến tới chương trình hạt nhân, mua thời gian. Có thể có những trì hoãn hiện nay và tiếp tục nữa, nhưng tất cả những việc này đều nhằm mang Iran tiến gần hơn đến việc có trang bị vũ khí hạt nhân và có khả năng đạt được mục tiêu. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hôm nay đã gặp người tương nhiệm Iran Mahmoud Ahmadinejad tại Bắc Kinh và đã hối thúc nhà lãnh đạo Iran có một lập trường mềm dẻo và thực dụng trong những cuộc thảo luận với cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Một tổ chức nghiên cứu Hoa Kỳ tháng qua có được hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã nỗ lực xóa những dấu vết của việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại Parchin.
Một quả bom đã làm nổ tung một chiếc xe buýt chở đầy công nhân viên chức tại thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Sharon Benn, vụ đánh bom này là vụ gây chết người lần thứ nhì trong vòng 2 ngày tại nước này. Chu Uyển trình bày chi tiết.
Các giới chức địa phương nói quả bom được cài ở phía sau chiếc xe buýt. Hơn 35 người bị thương trong vụ nổ gây hư hại phần lớn chiếc xe. Peshawar nằm gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, một khu vực được cho là nơi dung dưỡng Taliban và các phần tử chủ chiến khác. Trưởng tư thông tin tỉnh Iftikhar Hossain nói Pakistan sẽ không để cho bạo lực chủ chiến hăm dọa. Ông Hossain nói Pakistan sẵn sàng mưu tìm một giải pháp hòa bình với phe nổi dậy trong nước. Nhưng nếu các phần tử chủ chiến không muốn đàm phán và tiếp tục các hành vi khủng bố, thì bổn phận của đất nước là dùng toàn lực để truy lùng bọn chúng. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Peshawar đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom trong 5 năm vừa qua, nhưng bạo lực đã giảm nhiều trong mấy tháng mới đây, vào lúc quân đội Pakistan đẩy lui các phần tử chủ chiến trong khu vực. Vụ nổ xe buýt xảy ra chỉ một ngày sau vụ nổ bên ngoài, một trường tôn giáo ở thành phố Quetta, phía Tây Nam, làm 16 người thiệt mạng. Trong đó có cả trẻ em. Quả bom đó dường như được gắn vào một chiếc xe đạp. Chưa ai nhận lãnh trách nhiệm về vụ tấn công hôm qua. Bạo động xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hối thúc Pakistan tiến hành nhiều biện pháp hơn nhắm vào những nơi trú ẩn an toàn của phe chủ chiến trên lãnh thổ của họ. Bà Maliha Lodi, cựu đại sứ Hoa Kỳ, nói rằng các phần tử khủng bố đe dọa Hoa Kỳ cũng giống như những kẻ đã gây chiến chống lại Pakistan. Và là những người Pakistan đã chiến đấu để thanh lọc ra khỏi nước.
Pakistanis feel that they have sacrificed so much for this fight against terror, which is as much a threat.
Người Pakistan cảm thấy rằng họ đã hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến chống khủng bố này, vốn là một mối đe dọa cho cả Pakistan lẫn cho cộng đồng quốc tế. Thế mà họ vẫn bị cáo buộc là chưa hành động đủ.
Một số các nhóm nổi dậy đang sống ở các vùng bộ tộc biên giới hẻo lánh của Pakistan, kể cả Al-Qaeda. Phe Taliban ở Pakistan và phe Taliban ở Afghanistan. Quân đội Pakistan đã phát động một cuộc tấn công rộng lớn vào các phần tử chủ chiến này vào năm 2007 và đã tiếp tục chiến đấu để ngăn chặn các phần tử này.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington với Hà Vũ và Hoài Hương. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng kêu gọi mở lại một nhà máy hạt nhân đang ngưng hoạt động, nói rằng Nhật Bản không thể tiếp tục nếu không có năng lượng hạt nhân. Tại một cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda kêu gọi hãy phục hồi tất cả các hoạt động ở nhà máy hạt nhân Ohi ở miền Tây Nhật Bản. Ông nói nên khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân tại đó để hỗ trợ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, ông không ra lệnh cho tiến hành đề nghị này. Chính phủ của ông Noda đang tìm cách thu phục sự ủng hộ của công chúng để khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân trong nước nhằm tránh tình trạng thiếu năng lượng trong mùa hè năm nay. Hiện nay, tất cả các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản đều ngưng hoạt động. Giám đốc điều hành của tổ chức môi trường Greenpeace Junichi Sato nói trong một thông cáo báo chí rằng các chuyên gia, chứ không phải là các chính khách, nên đưa ra quyết định tối hậu về vấn đề an toàn hạt nhân. Ông nói nhà máy điện Ohi không được an toàn bởi vì các biện pháp cải tiến kỹ thuật chưa được thực hiện.
Chủ tịch Trung Quốc hôm nay hứa giúp đỡ không vụ lợi cho Afghanistan khi hai nhà lãnh đạo hai nước đồng ý nâng cấp mậu dịch, viện trợ, đầu tư và những mối quan hệ an ninh. Trong một cuộc họp tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai là Trung Quốc sẽ tiếp tục giúp Afghanistan khi nước này bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Trung Quốc đang tự đặt mình vào một vai trò lớn hơn tại Afghanistan, tiếp sau việc rút hầu hết lực lượng Hoa Kỳ và quốc tế vào cuối năm 2014. Hai nhà lãnh đạo ký một thỏa thuận đối tác chiến lược. Theo đó, Trung Quốc cho biết sẽ khuyến khích đầu tư của Trung Quốc giúp xây dựng hạ tầng cơ sở, cấp học bổng cho các sinh viên Afghanistan và viện trợ 24 triệu đô la trong năm nay. Trong một thông cáo chung được công bố sau cuộc họp, hai bên bác bỏ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, ly khai và những tội phạm có tổ chức.
Trong khi đó, các giới chức tại miền Bắc Afghanistan nói một vụ vượt ngục đã làm 3 tù nhân thiệt mạng. Nhà chức trách tại tỉnh Sar-e-Pol của Afghanistan nói với các thành viên của phe Taliban nằm trong số hơn 10 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù sau khi thuốc nổ được sử dụng để đục một lỗ hổng trong bức tường của nhà tù vào đêm hôm qua. Các giới chức nói các tù nhân thiệt mạng vì bị lính canh bắn chết. Tin của báo chí Hồi giáo Afghanistan cho hay là phe Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Dân biểu Mỹ bày tỏ quan ngại về nghị định kiểm soát Internet của Việt Nam sắp ban hành. Đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf gửi thư cho chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nghị định quản lý Internet mà chính phủ Hà Nội sắp ban hành thay thế cho Nghị định 97. Thư thông báo cho Facebook rằng nghị định mới về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam không những ảnh hưởng tới các công ty Internet làm ăn ở Việt Nam mà còn có những tác hại nghiêm trọng đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin của người dân trong nước. Bức thư nêu rõ, theo Nghị định Việt Nam dự kiến ban hành trong tháng 6 năm nay, những ai đăng tải lên mạng Internet các nội dung chỉ trích nhà nước là phạm pháp và người sử dụng net bắt buộc phải cung cấp tên thật và thông tin cá nhân để chính quyền dễ lần ra manh mối. Dân biểu Frank Wolf nói, nghị định mới thật hết sức đáng quan ngại vì nó có thể biến các công ty Internet như Facebook trở thành đồng lõa với những hành động đàn áp và vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam bằng các quy định buộc những công ty Internet cung cấp dịch vụ blog, chat và các diễn đàn trên mạng xã hội như Facebook phải cung cấp thông tin về bất kỳ hoạt động nào trên mạng bị nhà nước cấm. Nhà lập pháp Mỹ yêu cầu công ty Facebook của Hoa Kỳ cho biết phản hồi nếu như nghị định mới của Việt Nam về quản lý Internet chính thức được thi hành. Lá thư của dân biểu Frank Wolf nhấn mạnh, Hoa Kỳ phải là biểu tượng của dân chủ trên toàn thế giới, và vì vậy các công ty Mỹ được hưởng các quyền tự do và nguồn lực của Mỹ nên tìm cách cổ suý dân chủ và nhân quyền. Trước đó, khi trình bày về tình trạng Việt Nam vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân nhân một cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ giữa tháng 5 năm nay, dân biểu Frank Wolf đã chỉ trích Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là thất bại trong việc thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Trong bản đóng góp ý kiến gửi chính phủ Việt Nam đầu tháng này, chính phủ Mỹ cho rằng dự thảo nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam gây ra các quan ngại về mặt tác động thương mại và rộng hơn là về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Hoa Kỳ cũng đề nghị Việt Nam xem lại một số điều khoản chưa rõ ràng hoặc chưa hợp lý để tránh việc nghị định này có thể bị lạm dụng để hạn chế hoạt động thương mại hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, cũng như giới hạn quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm của công dân. Việt Nam, quốc gia bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tiếp trong những năm gần đây, nói rằng nghị định mới nhằm thay thế cho nghị định 97 ban hành năm 2008 để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
Việt Nam đang mặt thảo luận về việc Đan Mạch ngưng viện trợ do nghi ngờ gian lận. Tờ Scan Asia ngày 8 tháng 6 trích dẫn nguồn tin trong nước cho hay giới chức của hai nước ngày 6 tháng 6 đã họp tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội để thảo luận về quyết định của Đan Mạch ngưng hỗ trợ tài chính cho ba dự án nghiên cứu về khí hậu tại Việt Nam vì nghi ngờ có sai phạm. Cuộc họp diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Phát triển Đan Mạch công bố sẽ ngưng các nguồn viện trợ cho Việt Nam sau khi một công ty kiểm toán phát hiện khoản tiền 547.000 đô la bị sử dụng sai mục đích. Dù vậy, một dự án thứ tư có số tiền cấp viện nhỏ hơn vẫn được tiếp tục như hoạch định. Những biểu hiện sai phạm về tài chính do Viện Khoa học Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm. Ngược lại, hai cơ quan này nói rằng do công ty kiểm toán có thể chưa hiểu rõ tiến trình của các dự án hoặc cách thức vận hành tài chính của Việt Nam và cho biết sẵn sàng cung cấp thông tin để làm rõ vấn đề. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh ngày 5 tháng 6 cam kết Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với Đan Mạch trong cuộc điều tra và sẽ xử phạt bất kỳ sai phạm nào nhằm lấy lại lòng tin của các nhà tài trợ quốc tế. Đan Mạch là quốc gia châu Âu cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức nhiều nhất cho Việt Nam.
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận được trao giải thưởng thế giới Sino Denduca. Viện Pháp Quốc ngày 6 tháng 6 trao tặng giáo sư thiên văn Trịnh Xuân Thuận thuộc Trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ, giải thưởng Sino Denduca năm 2012. Giáo sư Thuận là người Việt Nam đầu tiên và là người gốc Á thứ nhì được vinh danh giải thưởng cao quý này. Giải thưởng trị giá 300.000 euro vinh danh những người có công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực văn học hay khoa học, đóng góp một thông điệp nhân văn hiện đại. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về vũ trụ bằng pháp ngữ. Theo nhận xét của Viện Pháp Quốc, ông đã giúp mọi người hiểu biết về vũ trụ bằng loại ngôn ngữ dễ hiểu. Ông từng nhận giải Kanliga do Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Văn hóa, Khoa học và Giáo dục UNESCO trao tặng vào năm 2009.
Việt Nam tăng thuế nhập khẩu xăng dầu. Bộ Tài chính Việt Nam loan báo bắt đầu tăng các mức thuế nhập khẩu đối với xăng, diesel, kerosene và dầu nhiên liệu bắt đầu từ ngày 8 tháng 6. Mức thuế mới áp dụng với mặt hàng xăng từ 4% lên 7%. Thuế dành cho mặt hàng kerosene và dầu nhiên liệu tăng từ 5% lên 6%, còn sản phẩm diesel bị nâng thuế từ 3% lên 8%. Đây là lần thứ ba trong năm Bộ điều chỉnh thuế đối với xăng dầu nhập khẩu. Việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu được thực hiện một ngày sau khi Bộ Tài chính giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trên thị trường nội địa vì giá xăng dầu thế giới giảm. Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn.
Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay đã hội kiến cùng Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình rằng vấn đề an ninh khu vực và vai trò của Philippines trong việc Hoa Kỳ tái cân bằng các ưu tiên chiến lược đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Đây là cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Aquino với Tổng thống Obama tại văn phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Philippines là nước đồng minh lâu đời nhất trong năm quốc gia đã ký hiệp ước với Hoa Kỳ. Hai nước tham gia hiệp ước phòng thủ chung ký vào năm 1951. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines đã đóng cửa hồi đầu thập niên 1990. Những quan tâm chính của Manila hiện nay gồm việc tăng cường phòng thủ trên biển và trên không trong bối cảnh những căng thẳng ngày càng lên cao với Trung Quốc liên quan tới quyền khai thác năng lượng và đánh bắt cá trong vùng biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông. Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp tại vùng biển này, nhưng khuyến khích các nước trong khu vực giải quyết vấn đề thông qua một quy tắc ứng xử chung được triển khai với sự tham gia của Trung Quốc. Cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc diễn ra vào lúc Hoa Kỳ thực thi một sách lược an ninh mới đặt khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Obama đã công bố một khía cạnh quan trọng của sách lược này hồi đầu năm ngoái trong một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Australia cho phép binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ luân phiên trú đóng tại Darwin. Hoa Kỳ và Philippines đang thảo luận về một kế hoạch tương tự. Ông Ernest Bauer, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược, nói rằng Hoa Kỳ và Philippines đang mở rộng hợp tác an ninh quân sự.
Military equipment they may need. I think we're going to send another cutter.
Ông Bauer nói Hoa Kỳ sẽ tăng các nỗ lực yểm trợ, cố gắng hiện đại hóa quân đội của Philippines. Ông nói Hoa Kỳ có thể tăng gấp đôi viện trợ ngân sách quốc phòng lên tới 30 triệu đô la. Và theo ông, sẽ có các cuộc thảo luận về việc liệu một thỏa thuận tương tự như thỏa thuận đạt được với Australia có thể được áp dụng cho trường hợp của Philippines hay không. Theo dự kiến, hai vị tổng thống sẽ duyệt lại những kết quả trong cuộc đối thoại chiến lược song phương. Các giới chức cho biết là Tổng thống Obama cũng nhắc lại sự ủng hộ dành cho các nỗ lực quản trị tốt tại Philippines và thảo luận về vấn đề hội nhập kinh tế khu vực.
Malawi cho biết sẽ không tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên hiệp châu Phi, sau khi Liên hiệp này đòi mời Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vì ông này bị truy nã về tội phạm chiến tranh. Nói chuyện trên đài phát thanh nhà nước, Phó Tổng thống Malawi Kumbo Kachali nói nội các họp hôm nay và quyết định không tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ông nói các bộ trưởng căn cứ quyết định này trên những gì tốt nhất cho quyền lợi của người Malawi. Một tờ báo Malawi tuần này loan tin là nhà cầm quyền chuẩn bị bắt giữ Tổng thống Bashir nếu ông này đến tham dự hội nghị thượng đỉnh dự trù bắt đầu vào ngày 9 tháng 7. Bộ Ngoại giao Sudan yêu cầu dời hội nghị thượng đỉnh đến Ethiopia, nói rằng lập trường của Malawi trái ngược với lập trường của Liên hiệp châu Phi về Tổng thống Bashir. Nhà lãnh đạo Sudan bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã về những tội phạm chiến tranh, tội phạm chống nhân loại và diệt chủng tại vùng Darfur của Sudan. Chính phủ Bashir đã chiến đấu chống phiến quân tại vùng này kể từ năm 2003.
Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói rằng các chiến binh Hồi giáo từ Pakistan và Afghanistan đang huấn luyện cho các thành viên của các nhóm Hồi giáo ở Bắc Mali. Phát biểu với đài truyền hình France 24 tại thủ đô Niamey hôm qua, ông Issoufou nói chính quyền Niger có thông tin về sự hiện diện của người Afghanistan và Pakistan ở Bắc Mali trong tư cách là các huấn luyện viên. Ông nói những người nước ngoài này đang huấn luyện cho những người đã được tuyển mộ tại các quốc gia Tây Phi. Từng được coi là ngọn đuốc của dân chủ tại châu Phi, Mali đã lâm vào tình trạng xáo trộn từ hồi tháng 3 sau khi một toán binh sĩ lật đổ chính quyền của Tổng thống Amadou Toumani Touré tạo ra một chỗ trống quyền lực trong nước. Từ sau cuộc đảo chính quân sự, phiến quân Tuareg với sự giúp đỡ của các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Mali và tuyên bố một quốc gia độc lập mà họ đặt tên là Azawad.
tiếngviet.com.
Thông tin để tiến bộ.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang tăng cường viện trợ cho hàng ngàn người bỏ nhà cửa, chạy để tránh bạo động tại khu vực miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Chương trình Lương thực Thế giới hôm nay cho hay cơ quan này đang cung cấp các khẩu phần lương thực hàng tháng cho gần 20.000 người mới bị dời cư tại thành phố Beni và khuyến cáo mức cầu có thể tăng cao nếu bạo động tiếp diễn. Cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này còn cho biết là trong những ngày tới sẽ cung cấp lương thực cho thêm 12.000 người khác bị thất tán ngay trong nước, tập trung tại hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu. Bạo động triền miên tại Đông Bộ Congo mới đây lại bùng phát, giữa lúc giao tranh nổ ra giữa quân đội Congo và các binh sĩ nổi dậy trung thành với thủ lĩnh dân quân Bosco Ntaganda. Ông này bị tòa án tội phạm quốc tế truy nã về các tội ác chiến tranh. Chương trình Lương thực Thế giới nói 21.000 người dân Congo đã băng biên giới sang Uganda và thêm 11.000 người khác nữa đã vượt biên sang Uganda. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết là tổng cộng cơ quan này đang trợ giúp 532.000 người tị nạn Congo và thành trần dời cư trong khu vực Đại Hồ. Sự trợ giúp này cũng gây nhiều tổn phí và cơ quan dự báo mức thiếu hụt ngân quỹ dành cho ba nước vừa kể có thể lên tới 46 triệu đô la trong 6 tháng tới. Giám đốc khu vực của chương trình Lương thực Thế giới đặc trách Đông và Tây Phi, ông Stanlake Samkange nói, điều thiết yếu là tổ chức Liên Hợp Quốc này phải có đủ tài nguyên để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
Nhà cầm quyền Đức đã bắt đầu các thủ tục để trao trả nghi can sát nhân người Canada là Luca Rocco Magnotta. Nghi can này được truyền thông Tây Phương gọi là Canadian Psycho, bị nghi là đã phanh thây người bạn tình đồng tính của anh ta là sinh viên Trung Quốc Jun Lin và gửi các bộ phận thân thể cho các chính trị gia Canada. Cảnh sát Berlin đã bắt giữ Magnotta hôm thứ Hai khi một khách hàng tại một tiệm cà phê Internet nhận diện được nghi can này vài ngày sau khi anh ta trốn khỏi Montreal. Cảnh sát quốc tế Interpol đã ban hành lệnh báo động đỏ cao nhất để truy nã Magnotta. Canada không có án tử hình và có nghĩa là luật của Đức sẽ cho phép trục xuất Magnotta.
Các cổ động viên chiếm hết 100.000 chỗ ngồi của sân vận động quốc gia tại Warsaw vào lúc Ba Lan và Hy Lạp chuẩn bị tranh tài ngày hôm nay trong một loạt các trận đấu giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Ba Lan và Ukraine đồng tổ chức giải vô địch giữa 16 quốc gia. Chức vô địch này sẽ được quyết định trong trận đấu ngày 1 tháng 7 tại Kiev. Nga và Cộng hòa Czech cũng sẽ thi đấu vào ngày hôm nay. Một số các nước thành viên Liên hiệp châu Âu dọa tẩy chay giải vô địch này vì cách Ukraine đối xử với cựu thủ tướng và là lãnh tụ đối lập Yulia Tymoshenko.
The Voice of America. VOA.
Hoài Hương và Hà Vũ vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
You didn't have to cut me off.
Quý thính giả, đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã đạt huy chương vàng ở hai kỳ Thế vận hội liên tiếp gần đây nhất và hiện đang tích cực chuẩn bị cho Olympic London vào tháng tới với hy vọng rất cao là có thể bảo vệ được chiếc huy chương vàng đang nắm giữ từ Olympic Bắc Kinh năm 2008. Thông tín viên Park Brewer có bài tường thuật được Tấn Chương chọn làm đề tài cho câu chuyện thể thao tuần này.
Bóng đá nữ chính thức trở thành môn thể thao Olympic vào năm 1996 tại Thế vận hội Atlanta. Và đội tuyển nữ Mỹ đã đoạt chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên đó trên sân nhà bằng chiến thắng trước Trung Quốc trong trận chung kết. 4 năm sau tại Thế vận hội Sydney 2000, các tuyển thủ Mỹ đã để vụt mất chiếc huy chương vàng vào tay các nữ tuyển thủ Na Uy. Đội tuyển Mỹ giành lại được vinh quang vô địch Olympic tại Thế vận hội 2004 bằng chiến thắng xích sao 1-0 trước Brazil trong trận chung kết, và kế đến đã bảo vệ thành công danh hiệu Olympic tại Bắc Kinh vào năm 2008. Kể từ chiến thắng cách đây 4 năm ở Bắc Kinh, bóng đá nữ Mỹ tiếp tục đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Mặc dù các tuyển thủ Mỹ đã để thua Nhật Bản trong trận chung kết World Cup hồi năm ngoái tại Đức sau loạt đá 11 mét luân lưu. Huấn luyện viên trưởng Pia Sundhage tuyển chọn đội hình đưa đến London mùa hè này dường như không có gì thay đổi so với đội hình tranh World Cup ở Đức mùa hè năm ngoái. Nhưng bà cho biết đội tuyển của bà đã có nhiều cải tiến.
We are a better team today and I feel great about the preparation and we have a diverse team, we have some speed, we have
Đội tuyển của tôi khá hơn trước và tôi rất hài lòng với công tác chuẩn bị của đội tuyển. Đội tuyển của chúng tôi quy tụ các cầu thủ rất đa dạng về kỹ năng. Chúng tôi có những cầu thủ có tốc độ cao. Chúng tôi có những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cao. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là phối hợp tất cả những yếu tố đó với nhau khi cuộc tranh tài thực sự khởi tranh tại Anh Quốc.
11 trong tổng số 18 cầu thủ dự tranh Thế vận hội London của huấn luyện viên Sundhage đã từng có kinh nghiệm Olympic. Một trong các tuyển thủ kinh nghiệm đó là Heather O'Reilly, cầu thủ sẽ dự Olympic lần thứ 3 vào mùa hè này.
I think our team feels like we still have some unfinished business. I think that although silver medal at the World Cup isn't something to be completely devastated.
Theo tôi, đội của chúng tôi vẫn còn mang cảm giác như là chúng tôi vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn mục tiêu của mình. Mặc dù chiếc huy chương bạc World Cup không phải là một sự thất bại khủng khiếp, chúng tôi vẫn hết sức thất vọng khi không mang được chiếc huy chương vàng về.
O'Reilly năm nay 27 tuổi, tỏ ra không lo lắng mà ngược lại rất hăm hở trước áp lực của mục tiêu đoạt thêm một huy chương vàng Olympic nữa.
I've won gold in 2004 and 2008, so you know, us Americans we like winning things. So, but you know what?
Tôi đã cùng với đội tuyển Mỹ đoạt huy chương vàng Thế vận hội 2004 và 2008. Và như các bạn biết đó, chúng tôi rất hăm hở giành chiến thắng. Các bạn biết, chúng tôi không có bất cứ chọn lựa nào khác được chấp nhận ngoài mục tiêu chiến thắng. Nhưng theo tôi thì dưới áp lực như vậy là điều đáng hãnh diện. Tôi cho rằng như vậy là đúng. Chúng tôi cũng không muốn ai đó trông đợi một kết quả khác đi ở chúng tôi. Chúng tôi đến đây để đại diện và để bảo vệ màu cờ sắc áo của bóng đá Mỹ theo cách chúng tôi chọn.
Trong số các cầu thủ lần đầu tiên dự tranh Olympic có Alex Morgan, 21 tuổi. Sau lần ra quân xuất sắc từ hàng ghế dự bị trong màu áo của đội tuyển quốc gia tại World Cup ở Đức mùa hè năm ngoái, Morgan chính thức được giao cho vị trí tiền đạo, đá cặp với tuyển thủ kỳ cựu 32 tuổi, Abby Wambach. Morgan nói rằng cô và gia đình luôn cùng nhau xem Olympic và rằng cô cảm thấy rất hồi hộp khi được tham gia tranh tài Olympic.
I'm really excited to be surrounded by hundreds of other athletes. You know, they've all worked their entire lives to get to this moment. So we all know what each other have been through. We all know the sacrifices that we've made.
Tôi thực sự phấn khích khi được đứng chung với hàng trăm vận động viên xuất sắc khác. Tất cả đều phải rèn luyện tích cực cả đời để phấn đấu cho cơ hội này. Chúng tôi đều hiểu rõ những thử thách gì chúng tôi đã phải vượt qua, những hy sinh gì chúng tôi phải nhận lãnh để có được cơ hội này trong đời. Do đó thật là một cảm giác phấn chấn.
Bóng đá nữ Olympic London sẽ khởi tranh vào ngày 25 tháng 7 trước lễ khai mạc Thế vận hội 2 ngày. Trong ngày hôm đó sẽ diễn ra 3 trận: Anh đấu với New Zealand tại Cardiff, Wales, Nhật Bản đấu với Canada tại Coventry, Anh và Mỹ đấu với Pháp tại Glasgow, Scotland. Trong số 12 đội tuyển dự tranh bóng đá nữ Olympic 2012 có 6 đội từng có mặt ở tứ kết tại World Cup năm ngoái. Trong đó có Anh với sự góp mặt của các tuyển thủ của cả Vương quốc Anh tại Thế vận hội mùa hè này. Huấn luyện viên Pia Sundhage, người Thụy Điển, đội tuyển Thụy Điển cũng sẽ có mặt tại Olympic 2012 để tranh huy chương. Huấn luyện viên Sundhage nhận xét rằng bóng đá nữ đã phát triển mạnh trong mấy năm gần đây và do đó nay các giải đấu trở nên gay cấn hơn rất nhiều.
I would say that going to the Olympics, I think there's a handful countries that are actually going to win the gold medal. So
tôi phải nói rằng tại Olympic lần này có khá nhiều đội tuyển thực sự có khả năng giành được huy chương vàng. Trình độ của các đội ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với chẳng hạn như năm 1991 khi có World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên. Ngày nay có rất nhiều đội tuyển mạnh, đa dạng về chiến thuật. Tôi thực sự thích sự phát triển đó.
Đội tuyển Mỹ hiện đang ở Gothenburg, Thụy Điển với chương trình tập huấn 10 ngày để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Thụy Điển vào ngày 16 tháng này và với Nhật Bản 2 ngày sau đó. Cả hai trận đều diễn ra tại Halmstad, Thụy Điển. Huấn luyện viên Pia Sundhage rất quen thuộc với Gothenburg vì bà đã từng sống nhiều năm thi đấu cho một câu lạc bộ của thành phố này. Huấn luyện viên Sundhage hy vọng đội tuyển Mỹ thi đấu đúng với khả năng và phong độ mà bà biết để giành được huy chương vàng tại Olympic London.
Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện.
Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu.
Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Trong lòng đó em có nghe tim rộn ràng, tình yêu đầu tiên vừa đến.
Chia sẻ cảm nhận về thực trạng xuống cấp y đức trong đội ngũ y tế Việt Nam, bạn Kim Tiến ở Hà Nội trong cuộc thảo luận tuần trước cho rằng tiền và vấn nạn phong bì là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Chính những người trong ngành y có ý kiến như thế nào về nhận xét đó? Người trẻ có đề nghị gì giúp thay đổi tình hình? Giải pháp nào giúp chấn chỉnh y đức, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội của người thầy thuốc? Mời quý vị nghe phần tranh luận tiếp theo giữa Tiến ở Hà Nội, Huy tại Sài Gòn và hai y bác sĩ trẻ từ trong nước sang Nhật tu nghiệp là bác sĩ Phụng và y tá Bình Minh.
Tiền và cái vấn nạn phong bì đang khiến cho y đức của bác sĩ bị xuống cấp. Bao giờ bệnh nhân vào viện cũng sẽ phải đóng tiền trước, sau đó họ mới làm cấp cứu. Khi mà đến bệnh viện, những người mà đưa phong bì cho các bạn y bác sĩ thì được đối xử đãi ngộ tốt, còn những ai mà nghèo khổ không có tiền dễ bị cư xử không đúng là con người. cái vấn nạn phong bì khiến cho những bác sĩ mà thật sự có tâm cũng dần dần thay đổi và chạy theo đồng tiền, cái tâm đức có mất dần theo.
Cái yếu tố lương bổng, tiền bạc. Trước cái hình ảnh mà Tiến vừa đưa ra, mình muốn được so sánh ngay với lại những gì mà các bạn đang tu nghiệp ở Nhật chứng kiến đó. Tiến vừa nói là ở Việt Nam khi vào bệnh viện đầu tiên là phải đóng tiền trước khi được chăm sóc sức khỏe. Ở Nhật thì như thế nào?
Tiền bạc hoàn toàn không thành vấn đề. Mình đã thấy rất là nhiều cái trường hợp, tức là những cái người ăn xin gần chết dọc đường rồi, nhưng mà xe cấp cứu người ta vẫn đưa đến bệnh viện và người ta vẫn cấp cứu rất là nhiệt tình, và thậm chí khi mà cởi đồ của bệnh nhân ra, một đống rệp chạy ra ngoài, nhưng mà người ta vẫn không có hề nao núng và người ta vẫn lao vào người ta cấp cứu cho người bệnh nhân đó. Hình ảnh bác sĩ ở Nhật gắn liền với cái sự nhân bản của người Nhật nói chung, bởi vì thực sự người Nhật người ta coi trọng cái sự công bằng cho con người. Cái hệ thống bảo hiểm ở Nhật là bảo hiểm toàn dân. Người ta không có yêu cầu bạn phải trưng cái bảo hiểm đó ra trước khi bạn bị cấp cứu. Mình thấy thực sự người bác sĩ ở Việt Nam tốn rất là nhiều thời gian để học. Nhưng mà có thể nói 10 năm sau khi ra trường thì mới có thể kiếm tiền bằng một cái người đi làm buôn bán hay là cái gì đó rất là bình thường ở Việt Nam.
Cái vấn đề mình nêu ra đó là cái mức lương tưởng thưởng chưa xứng đáng so với cái công sức mà bác sĩ bỏ ra để theo đuổi với nghề.
Mình bổ sung thêm là cái công sức của bác sĩ tốt nhé.
Người ta nói cái câu là có thực mới vực được đạo. Thì nếu như mà người bác sĩ lương bổng eo hẹp quá thì làm sao có thể đòi hỏi họ chú tâm hơn, toàn tâm toàn trí hơn với nghề được.
Cho chơi nói thì nó từ cái hệ thống đào tạo, tức là ở Việt Nam hiện giờ cái cơ chế xin cho là nó chiếm tất cả mọi cái. Cái người được đào tạo tốt, có tâm, có y đức thì không được đãi ngộ. Mà những người có cái mối quan hệ, có tiền chạy trò, có thân thế thì sẽ được vào những cái chỗ rất là tốt.
Đúng là do cái mức lương, như ở bệnh viện Việt Đức thì cái mức lương của các y bác sĩ là cao, có thể lên đến 10 triệu một tháng. Cái cách cư xử của các y bác sĩ có khác hơn so với các y bác sĩ có bệnh viện mà có mức lương thấp hơn.
Cái ý mà mình đưa ra đó, nếu mà cái mức lương xứng đáng thì người thầy thuốc không có bận tâm cơm áo gạo tiền thì họ sẽ chăm chút hơn cho bệnh nhân, rồi họ có cái thời gian trau dồi cho cái chuyên môn của mình. Vâng, đó là cái ý niệm mà có thực mới vực được đạo. Nhưng mà có người lại nói rằng đối với ngành nào thì nó khác, nhưng mà ngành y chữa bệnh cứu người, nói tới cái mục đích lợi nhuận trong ngành y hoặc là nói tới cái mục đích cầu lợi trong ngành y, phải chăng nó đã làm phá hỏng đi cái chữ y, bóp méo cái tính lương y của người thầy thuốc?
Ở Việt Nam hiện giờ cái từ mà lương y như từ mẫu nó gần giống như là nó không còn hiện diện nữa.
Mình xin phản đối một xíu nha. Nói chung là cái chuyện đó nó rất là nhiều trong xã hội, nhưng mà chúng ta cũng nên tránh một cái thái độ vơ đũa cả nắm. Người ta kỳ vọng rất nhiều ở bác sĩ, nhưng mà thử nghĩ xem có một cái thế giới nào như Việt Nam. Nhiều khi người ta so sánh, may một cái ruột người còn rẻ hơn may một cái ruột xe đạp. Thực sự nếu mà bạn xem đơn giá trong Bộ Y tế quy định, ví dụ như may một cái ruột 75 ngàn. Mình không có đem những cái chuyện tiền bạc ra để nói, để làm cho mọi người cảm thấy là bác sĩ rất là tồi tệ rồi ham tiền. Nhưng mà rõ ràng ví dụ bây giờ nếu mà nhà nước đảm bảo được lương bác sĩ là 10 triệu hay là 15 triệu một tháng đi, đương nhiên là tình hình nó sẽ khá hơn rất là nhiều.
Yeah.
Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi đây vẫn là nằm ở đào tạo. Có nghĩa là khi mà con người anh không có được đào tạo tốt, đào tạo đại trà và không có một cái hệ thống để mà kiểm định chất lượng, anh có tăng lương lên 8 triệu thì vẫn còn những người bác sĩ sẵn sàng làm mắng phối xảo vào bệnh nhân.
Xuất phát từ cái cơ chế, nó mới tạo lên những con người như vậy.
Ví dụ như bây giờ Bộ Y tế nâng cái mức lương của tất cả các bác sĩ lên thì đương nhiên cái tiền viện phí nó sẽ tăng. Rồi. Câu hỏi nó đặt lại với các bạn là thay vì các bạn bỏ tiền phong bì cho bác sĩ thì các bạn có sẵn sàng tăng cái tiền viện phí lên một xíu hay không?
Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện để bỏ phong bì hay là chi nổi cái tiền viện phí nếu nó tăng lên.
Điều là như vậy. Cái nhiệm vụ của người bác sĩ là cứu người. Mặc dù có những ca không thể nào cứu được, nhưng những lời nói của người bác sĩ nó sẽ làm cho người bệnh nhẹ đi rất là nhiều. Ở Việt Nam hiện giờ thiếu những nói đó và cái dư là những câu bắt nạt bệnh nhân. Ai cũng có áp lực công việc, những người bác sĩ đồng ý áp lực công việc rất là nhiều. Nhưng một cái điều, anh là một người trí thức, có học, anh đã xác định anh chọn cái nghề của anh, thì anh phải hết lòng vì bệnh nhân của anh. Chứ anh không có được quyền mà đổ thừa là tại vì cái áp lực quá nhiều thì nó tu phải như vậy. Đó là cái nghề mình đã chọn, nghề cứu người.
Mình rất là đồng ý chuyện đó.
Vâng, Huy đặt ra cái vấn đề là cái nghĩa vụ của người thầy thuốc là cứu người đó thì mình không nên cầu lợi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có người nói rằng là đòi hỏi bác sĩ phải hết lòng với bệnh nhân, thế thì ai sẽ hết lòng với bác sĩ đây?
Chính xác. Xã hội cũng phải đảm bảo cho họ sống được thì người ta sẽ có thể cống hiến hết sức của họ được.
Đúng.
Nhưng mình phải nói một điều, tất cả những người vừa vào trường thì ai cũng có một cái nhiệt huyết cao trong việc phục vụ cộng đồng. Nhưng mà khi ra trường á, người ta bắt đầu nhìn xung quanh một cái nghề mà một ngày không ngủ được mấy tiếng hoặc là thức 3 đêm liền không được ngủ. Lúc đó thì còn
thật ra mình phải xác định rõ cho cái nghề nghiệp mình đã chọn. Như bản thân Huy mỗi lần Huy đi khám bệnh á, không phải mà Huy vô bệnh viện là Huy toàn là Huy cãi lộn với bác sĩ mà. Thứ nhất là sao? Không cho bệnh nhân nói. Tôi bị bệnh mà không cho tôi nói là tôi bị bệnh gì. Cứ biểu ngồi im. phát rồi xong đi ra, không cho mình muốn nói gì hết. Tại vì nhưng mà có một cái
thì mình có thể nói là do giáo dục rồi do những cái điều kiện
phong cũng
như là
đó là do lỗi của cả hệ thống nó đào tạo ra những con người như vậy. Từ những con người nhiệt huyết có lòng từ tâm mà đào tạo xào nấu sao cuối cùng ra những con người như vậy. Người dân Việt Nam mình nó cũng có một cái điều để góp phần tạo nên cái điều đó. Tức là họ không có cái sự phản kháng đối với những điều sai trái đó. Họ phản ứng, họ phản đối, họ kiến nghị. Thì cái đội ngũ y bác sĩ đó họ phải nhìn lại. Mình nhiều lúc mình bức xúc một bà cụ 70 mấy tuổi, mà ông bác sĩ để măng khổng 30 mấy tuổi qua nạt, bà làm sao? Giờ bà làm sao? Bà nói nghe coi, nạt.
Huy nói nếu mà người dân bức xúc thì cứ việc phản kháng thì sẽ được từ từ cải thiện. Nhưng mà có dễ dàng thực hiện điều này hay không khi mà cái tâm lý ở Việt Nam và cái mô hình chung đó là người bệnh cần bác sĩ chứ bác sĩ không cần bệnh nhân. Nó khác với ở nước ngoài. Bác sĩ cần bệnh nhân vì bệnh nhân là khách hàng của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì bệnh nhân không phải khách hàng thì làm sao có thể là thấy cái gì không hài lòng, không ưng ý là lên tiếng được. Trong khi không lên tiếng mà còn chưa được phục vụ tới nơi tới chốn mà còn lên tiếng thì thiệt thòi sẽ về phần ai.
Rồi mình nói đến một cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng của bất cứ cái xã hội nào, đó là nó phải có cạnh tranh. Ở Việt Nam mình bây giờ bệnh viện công nó vẫn còn được bao cấp rất là nhiều. Thì bây giờ cần phải đem cái nguyên lý cạnh tranh đó ra. Nhưng mà nếu mà chỉ cạnh tranh thôi á thì nó sẽ rất là gây thiệt hại cho bệnh nhân, nhất là những người bệnh nhân nghèo. Thì Bộ Y tế cần kiểm soát cái chất lượng. Từng bệnh viện phải được kiểm tra và công bố thì người dân người ta sẽ có thông tin và người ta biết là chọn những cái bệnh viện nào hay là những cái ông bác sĩ nào tốt.
Dạ, nhưng mà nếu mà những cái bệnh viện tốt đó, bác sĩ tốt đó lại bị quá tải nữa thì làm sao? Mình phân tích những cái nguyên nhân dẫn tới y đức đang bị xuống cấp đó thì mình có nói về áp lực công việc, lương bổng của người thầy thuốc và cái tâm lý, cái đó là về mạng giáo dục. Thì với ba cái nguyên nhân đó thì bây giờ mình có thể cùng nhau đưa ra một số ý kiến để mà giúp thay đổi tình hình như thế nào chăng?
Hơi khó, tại vì bây giờ là một cái lỗi của hệ thống. Tiền viện phí không phải là thấp, nhưng lương của các y bác sĩ, bệnh viện công nó không phải là cao. Mà người bệnh thậm chí sẽ phải đóng tiền viện phí tăng lên 2-6 lần. Mà cái chất lượng y tế thì họ không được đảm bảo. Quan trọng là phải do cái từ trên xem xét lại và họ quy định sao cho đúng mực.
Thế còn ý kiến của bác sĩ Phụng, một người trong ngành như thế nào? Theo bác sĩ, có giải pháp nào giúp chấn chỉnh y đức của người thầy thuốc, thay đổi hình ảnh của người thầy thuốc, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân hay không?
Nó đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ người bác sĩ mà nó còn đòi hỏi cái nỗ lực từ xã hội nói chung. Lương bổng là một cái điều kiện cần để giờ bác sĩ có thể quan tâm nhiều hơn cho bệnh nhân.
Cần tức là không thể thiếu được. Thế còn cái điều kiện đủ thì như thế nào ạ?
Cần phải có thêm từ giáo dục, đào tạo của xã hội.
Nước nào người ta cũng có một cái hệ thống để mà quản lý chất lượng. Cái quản lý là cái quan trọng nhất để mà tất cả mọi cái hệ thống nó tốt hơn. Và cho người dân biết những cái thông tin đó, mỗi người Việt Nam phải nâng cao cái tinh thần tự chủ lên, có nghĩa là phải học. Mình chỉ có một cái lời đề nghị, đó là sau 8 giờ rưỡi tối đừng có xem phim nữa, bởi vì đó chỉ là những cái bộ phim của Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc, chúng ta không có gì để học từ đó hết. Bây giờ mỗi người mua một cuốn sách về sức khỏe đọc đi, thì mình vẫn nghĩ là sau một thời gian ngắn cái nền dân trí của Việt Nam sẽ tăng lên đấy.
Ông bộ trưởng và bộ trưởng nào lên cũng tuyên bố rất là hay, nhưng mà cuối cùng không làm gì được. Cái cơ chế này á, để mà mình đề nghị ra một cái gì đó thì mình không dám đề nghị. Mà mình chỉ có một mong muốn qua cái chương trình này thì chắc chắn sẽ có những người làm trong ngành y nghe được những cái tâm sự này, thì cái mong mỏi của các trường hợp như Huy đi, một người bệnh nhân đi, những mong muốn là gì? Thì lương tâm của con người phải hiện diện trong cái người bác sĩ, trong cái người làm trong ngành y tế. Hãy nhìn người bệnh nhân như người thân của mình. Ở Việt Nam có hai nghề được coi là được gọi là được tôn trọng nhất, đó là nhà giáo và bác sĩ. Cái sự tôn trọng của người dân đối với người lương y có hẳn nhiên. Huy chỉ muốn chuyển lời tới những cái người nào mà nghĩ mình là có quyền ban cái sự sống cho người khác thì hãy suy nghĩ lại về cái lương tâm của mình, về cái nghề nghiệp mình đã chọn để mà phục vụ con người.
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau ha.
Dạ vâng, cảm ơn.
Sống yêu thương mọi người, cuộc đời cùng em ca hát. Lúc tim em ngừng đập, quê hương nhiều ai đó em.
Trâm Y xin mời các bạn nghe đài cùng chia sẻ ý kiến và trao đổi với các độc giả khác về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin nói lời chia tay với quý vị và các bạn tại đây và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ bảy mùng 9 tháng 6 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày chủ nhật sau đó mùng 10 tháng 6 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Quang Tuệ
ở Bình Thuận về chứng đau bả vai. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo ông Thomas Kelly, đệ nhất phó bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị quân sự, hải tặc hoành hành dọc theo bờ biển Somalia vẫn còn là một vấn đề hết sức nghiêm trọng cho Hoa Kỳ, cho cộng đồng thế giới và cho nền kinh tế toàn cầu. Kể từ năm 2008, hải tặc Somalia đã cướp 175 tàu bè và tấn công ít nhất 145 tàu bè khác. Chúng đã bắt cóc 3.000 thành viên thủy thủ đoàn thuộc hơn 40 quốc gia và đến bây giờ vẫn còn cầm giữ 241 thủy thủ làm con tin. Chúng đã cướp 27 tàu trong năm ngoái và năm nay đã cướp 6 tàu. Somalia là nơi có những điều kiện lý tưởng cho bọn cướp biển hoành hành. Dọc theo bờ biển, nơi bọn hải tặc hoạt động, không có sự cai quản của chính phủ. Và vì những định chế quốc gia yếu kém, khu vực này cung cấp cho chúng nơi trú ẩn an toàn. Thêm vào đó, Somalia tọa lạc ngay dọc theo một trong những hải lộ bận rộn nhất thế giới. Để đối phó với nạn hải tặc, Hoa Kỳ theo đuổi một đường lối hòa nhập đa chiều, giúp bắt đầu chuyển hướng đối với loại tội ác xuyên quốc gia này. Năm 2009, Hoa Kỳ giúp thiết lập tổ chức tiếp xúc về hải tặc ở ngoài khơi bờ biển Somalia để thăng tiến hành động và nỗ lực phối hợp hầu chấn át nạn hải tặc Somalia. Những yếu tố sinh tử khác là tái lập ổn định, thực thi công lực nhanh chóng và cai trị hữu hiệu tại Somalia. Thêm vào những nỗ lực ngoại giao, Hoa Kỳ đã đưa ra những biện pháp gia tăng an ninh ở ngoài khơi, gồm lực lượng đặc nhiệm 151, một lực lượng đa quốc có nhiệm vụ thực hiện những vụ tuần tiễu chống hải tặc trong khu vực. Lực lượng này hoạt động trong vịnh Aden và ở ngoài khơi bờ biển phía đông Somalia, trong một khu vực rộng đến hơn 1 triệu dặm vuông. Nhưng hải quân không thể có mặt ở mọi nơi. Đó là lý do tại sao ngành công nghiệp hàng hải cần phải đóng tàu tốt hơn để ngăn cản hải tặc cướp tàu. Tàu bè cần phải chạy hết tốc lực qua những khu vực dễ bị tấn công. Phải sử dụng những rào cản như rào thép gai, đặt thêm người trên tàu để theo dõi canh chừng, báo cáo về vị trí của tàu cho giới hữu trách quân sự và tập trung thủy thủ đoàn vào bên trong những phòng an toàn của tàu nếu bị tấn công. Một phần khác của giải pháp là bắt giữ, truy tố và giam giữ hải tặc, những kẻ tiếp tay và những kẻ tài trợ cho chúng. Ngày nay, có đến 1.100 hải tặc bị giam giữ ở 20 quốc gia trên khắp thế giới. Qua những nỗ lực tập thể của cộng đồng quốc tế và lĩnh vực tư, giờ đây thế giới đang chứng kiến những dấu hiệu tiến bộ rõ ràng. Năm 2011, con số những vụ tấn công của hải tặc đã giảm xuống gần một nửa. Không có một giải pháp đơn giản nào để chấm dứt nạn hải tặc, nhưng điều rõ ràng là tính đa diện trong đáp ứng của Hoa Kỳ đang tạo được một sự khác biệt.
Quý thính giả vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hà Vũ trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Giới hoạt động tại Syria nói bạo động trên khắp nước đã giết chết 17 người trong ngày hôm nay. Tổ chức Đại nhân quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho rằng một vụ nổ xảy ra trước một trạm cảnh sát ở thành phố Idlib, Tây Bắc Syria, giết chết 2 nhân viên lực lượng an ninh Syria và 3 thường dân. Một vụ nổ khác đã làm rúng động một khu ngoại ô thủ đô Damascus, giết chết 2 thành viên khác của lực lượng an ninh. Cơ quan thanh sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu vòng thảo luận mới với Iran trong một nỗ lực thương thảo về một thỏa thuận cho phép cơ quan này đến căn cứ quân sự Parsin của Iran, nơi cơ quan tin là Iran đã thực hiện những cuộc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng kêu gọi mở lại tất cả hoạt động của nhà máy hạt nhân Ohi ở miền Tây Nhật Bản. Ông nói nên khởi động lại 2 lò phản ứng hạt nhân tại đó để hỗ trợ cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, ông không ra lệnh cho tiến hành đề nghị này. Chủ tịch Trung Quốc hôm nay hứa giúp đỡ không vụ lợi cho Afghanistan khi hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Afghanistan đồng ý nâng cấp mậu dịch, viện trợ, đầu tư và những mối quan hệ an ninh. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng ký một thỏa thuận đối tác chiến lược. Theo đó, Trung Quốc khuyến khích đầu tư giúp xây dựng hạ tầng cơ sở, cấp học bổng cho các sinh viên Afghanistan và viện trợ 24 triệu đô la trong năm nay. Các giới chức tại miền Bắc Afghanistan nói một vụ vượt ngục đã làm 3 tù nhân thiệt mạng. Nhà chức trách tại tỉnh Sar-e-Pol của Afghanistan nói các thành viên của phe Taliban nằm trong số hơn 10 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù sau khi thuốc nổ được sử dụng để đục một lỗ hổng trong bức tường của nhà tù vào đêm hôm qua. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua đã hội kiến với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và vai trò của Philippines trong việc Mỹ tái cân bằng các ưu tiên chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Malawi cho biết sẽ không tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên hiệp châu Phi sau khi Liên hiệp này đòi mời Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vì ông này bị truy nã về tội phạm chiến tranh. Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói các chiến binh Hồi giáo từ Pakistan và Afghanistan đang huấn luyện thành viên của các nhóm Hồi giáo ở miền Bắc Mali. Ông nói có thông tin về sự hiện diện của người Afghanistan và Pakistan ở Bắc Mali trong tư cách là huấn luyện viên. Chương trình Lương thực Thế giới hôm nay cho hay cơ quan này đang cung cấp các khẩu phần lương thực hàng tháng cho gần 20.000 người mới bị di cư tại thành phố Beni và khuyến khích mức cầu có thể tăng cao nếu bạo động tiếp diễn. The Voice of America.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.